Lạy Chúa, chúng ta được bình an sau một tuần lễ. Có thể nói khởi đầu vào năm mới, chúng ta có những công việc bình thường của đời sống để làm. Thì Chúa cũng đã ban cho chúng ta có một thì giờ rất là phước hạnh trải dài trong suốt cả tuần. Chúng ta nghe thấy cái số các con gái của Chúa đến tham dự trong buổi cầu nguyện đầu năm trung bình là 30 hơn. Có những bữa thì lúc đầu thì 26, 27, nhưng mà chúng ta cũng có những ngày rất là đông tới 37 người. Và đó là một cái khởi đầu rất là tốt cho chúng ta trong một năm mới, trong một cái tinh thần để chúng ta tìm kiếm Chúa và ước mong Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, cho công việc Chúa, cho đời sống, cho gia đình của chúng ta trong những tháng ngày mới này. Và đối cũng trong tinh thần đó thì cũng một số con gái của Chúa trong những ngày vừa qua cũng đi xa, có công việc phải làm định kỳ, và chúng bạn chúng ta đã trở lại hội thánh trong sự bình an. Tôi không biết là những quản trị đã những người đã tham gia cầu nguyện đã đây, chúng ta so lại hình ảnh của mình bây giờ với lại hôm đầu tuần trước đó thì chúng ta thấy có gì khác không? Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết là ngôi xe sau 40 ngày trên núi Sinai gặp gỡ cầu chuyện Chúa Trời thì khuôn mặt của ông đi xuống núi sáng rực, đến tối dần dần không có dám gì nữa. Tôi mong rằng là chúng ta có những cái sự biến đổi ở trong khuôn mặt của mình thì đó là một cái niềm vui, sự hòa nguyện phước hạnh của chúng ta trong mối tâm giao với Chúa, và nhất là chúng ta cũng sẽ tiếp tục dốc lòng dốc sức cầu nguyện cho công việc của Chúa và đứng chung với nhau trong cái sự cầu việc này, và tin chắc thầy Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả đều có khuôn mặt sáng rực, tức là niềm vui phước hạnh của Chúa cho đời sống của chúng ta cũng như là cho hội thánh của Chúa trong những ngày đến. Kính thưa hội thánh, mỗi gia đình của chúng ta ít nhiều đều có một hoặc là nhiều cuốn album. Chúng ta lưu giữ lại những cái hình ảnh của đời sống chúng ta, của gia đình của chúng ta. Và dĩ nhiên là nếu mà tuổi càng cao, chúng ta sẽ càng có nhiều album. Năm ngoái đó thì chúng tôi tới thăm ông Bảo sư Nguyễn Tấn Cảnh, ông đưa lại cho chúng tôi xem những cái tấm ảnh, nhưng mà được chiếu đã được biên tập thành những slide. Và khi chiếu lên, chúng tôi thấy một cái cuộc đời của ông phục vụ Chúa, và nhất là có những cái tư liệu rất là quý. Chúng tôi nói rằng là nếu mà sưu tập tài liệu để mà kỷ niệm trăm năm tin lành đến Việt Nam thì không thể thiếu được những cái hình ảnh của ông sư Nguyễn Tấn Cảnh đã có. Trong đó, trong những cái buổi ban đầu khi truyền giảng tin lành đó, ông sư Cảnh phụ trách cái phần chiếu phim tin lành trên một cái chiếc xe đạp gọi là Catan đó, với lại một chiếc máy chiếu phim, và rồi thì đi tới những cái làng quê mà chiếu phim để nói về tin lành, và cảm ơn Chúa có rất là nhiều người lắng nghe và tin Chúa. Rồi thì đến hội thánh này chúng tôi cũng đã đến từng thăm các gia đình, ví dụ như là ông bà Vĩnh Diêu, gia đình của ông bà Lý Tín, cũng thấy có những cái tập album với những cái hình rất là xa xưa, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì không những là lưu lại được những cái bức hình cho dù là đen trắng, nhưng mà cái chất lượng rất là tốt. Nhưng mà nhìn vào mỗi một cái bức hình, các con gái của Chúa có thể ôn lại những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm không thể quên được cho đời sống của mình. Và nhất là càng là người già, chúng ta càng hoài niệm về những cái gì xưa cũ, những cái kỷ niệm vui buồn đã đến trong tâm trí của chúng ta. Và nhất là khi chúng ta biết Chúa, những cái kỷ niệm đó nó cũng mang lại cho chúng ta những cái gì đó, một mặt của chúng ta vừa nói những cái thăng trầm của đời sống, nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta thấy được cái ơn thần hữu của Chúa ban cho cuộc đời của mình. Trong tất cả những cái gì mình đã trải qua, cái điều quý giá nhất trong đời sống của mình bây giờ chính là Chúa Giêsu và sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta. Hôm nay thì tôi muốn các bạn chị sẽ quay trở lại với lại một cái cuốn album với một cái bức hình hay là một cái câu chuyện hình thành, và ước mong rằng nó sẽ đưa đến cho chúng ta những cái kỷ niệm của dân Chúa ngày xưa, nhưng mà nó cũng hoàn toàn là những cái gì trở nên rất là thiết thực cho chúng ta ngày hôm nay trên con đường theo Chúa. Chúng ta hát thánh ca số 5 đó, nguồn ơn phước đó, thì với hội thánh tại Việt Nam bây giờ vẫn hát là cái câu thứ hai là đến đây nhờ chân Chúa phò trì nguyện xây cất Ebenezer. Và khi còn bé đó, thì tôi hát cái câu này cũng biết là nguyện xây cất Ebenezer là cái gì. Về sau này thì được dạy kinh thánh và biết rằng là Ebenezer là một cái địa danh mà chúng ta hôm nay sẽ có cơ hội được nhắc lại. Và bây giờ thì chúng ta hát là đến đây nhờ chân Chúa phò trì nguyện cung hiến tâm linh tôn thờ. À, dù cái địa danh Ebenezer được thay thế, nhưng mà chúng ta thấy vẫn có một cái tinh thần, đó là biết rằng cái sự phù hộ, sự dẫn dắt của Chúa để mà nhắc lại đời sống của chúng ta một cái tấm lòng xu hướng về Chúa, và để có thể dâng cuộc đời của mình cho Chúa, làm Chúa làm chủ, và để cuộc đời của chúng ta giống như là những bàn thờ, những đền thờ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta quay trở lại với Ebenezer của Kinh Thánh. Chúng ta xem quay trở lại với Samuel thứ nhất, thì chúng ta thấy cái câu chuyện được xảy ra ở tại đây như thế nào. Trước hết chúng ta nói đến cái tình trạng của tuyển dân Do Thái. Câu thứ hai mô tả rằng hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Jearim lâu ngày, đến nỗi trải qua 20 năm cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Cái chữ than nhớ Đức Giê-hô-va này đó, nó không phải là cái chuyện mà chỉ nhớ tiếc về một cái kỷ niệm gì đó của quá khứ, hay là một cái người yêu thương mình mà tan vắng chìa trong cuộc đời. Nhưng mà cái từ than nhớ này đó, nó nguyên nghĩa có nghĩa là dân sự của Chúa khắc mắc vì tội lỗi và quay trở về với Đức Chúa Trời. Tại sao lại than nhớ hay là khắc mắc vì tội lỗi và quay trở về với Đức Chúa Trời? Bởi vì trước cái sự kiện này đã có một cái điều xảy đến. Khi chúng ta đọc ở Samuel chương thứ tư, Samuel thứ nhất chương thứ tư đó, thì chúng ta đã thấy cái điều đó đã xảy ra. Ở trong chương thứ tư đó, chúng ta biết rằng trong một cái trận chiến người Philippines đánh Israel, thì trong cái địa danh Kinh Thánh mô tả là gì? Samuel thứ nhất chương 4, lời của Samuel được giao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philippines và đóng trại gần Ebenezer, còn người Philippines đóng trại tại Anfet. Và chúng ta theo dõi câu chuyện đó, chúng ta thấy một cái trận chiến xảy ra và Philippines đã chiến thắng. Và trong cái chiến thắng này, cái điều đau xót hơn hết cho người Do Thái đó là gì? Họ đã cướp mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Cướp hòm giao ước của Đức Chúa Trời và họ đưa về ở trong xứ Philippines. Và chúng ta biết, cho dù thiếu vắng đi cái sự hiện diện của hòm giao ước, nhưng mà đối với dân của Chúa, liệu họ có đủ cái sự quan tâm để thấy được rằng cái sự hiện diện của Chúa đã mất đi khỏi đời sống của họ, nó tai hại như thế nào? Hòm giao ước khi mang đến đất Philippines, chúng ta biết đã gây nên tai họa cho người Philippines, đến nỗi hòm giao ước đó đã được mang về Ai Cập, rồi tai họa của Chúa hành phạt dân Philippines tại Ai Cập, họ không chịu nổi, họ chuyển qua Gát. Gát Chúa tiếp tục giáng tai họa xuống, và rồi thì họ lại mang hòm giao ước đó đến Ai Cập. Chúa tiếp tục giáng tai họa xuống Ai Cập, và rồi người Philippines đã tìm mọi cách, và rồi thì sau đó họ tìm cách là đưa cái hòm giao ước đó đi về Do Thái và bắt đầu đến vùng Bethsemes, sau đó đến Kiriat Jearim. Cho nên dân Do Thái trải qua một cái thời gian đó là không có hòm giao ước của Chúa, nhưng mà quan trọng nhất đó là gì? Họ thiếu vắng cái hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Nó nói cái khác, cái mối liên hệ của họ với Chúa đã bị cắt đứt, và hòm giao ước cứ để như vậy đó và không còn ở giữa dân sự của Chúa. Kinh Thánh mô tả chúng ta đến cái phần mà chúng ta đọc ở tại đây, hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Jearim lâu ngày, đến nỗi trải qua 20 năm. Từ cái Ebenezer đầu tiên, đó là cái nơi mà dân của Chúa đã thất bại, cho đến cái lúc này, cái thời điểm này chưa khôi phục lại được, đã đến 20 năm rồi. 20 năm hơn, và cho chúng ta thấy đó là một thế hệ. Nói cách khác, khi dân của Chúa đã bị hình phạt, khi sự thất bại đã xảy đến đối với họ, thì không phải ai cũng ý thức được cái sự thất bại đó nó đến từ đâu. Và phải có cái quãng thời gian 20 năm để mà cho họ có thể học biết được những cái điều ở trong đời sống. Và đến đây, cái điều học biết đó họ bắt đầu nhận ra, đó là họ than nhớ Đức Giê-hô-va. Họ khóc lóc vì biết rằng thiếu những cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình, đời sống của họ đau đớn, bất hạnh như thế nào. Và sự hiện diện của hòm giao ước Chúa nói đến một phương diện, đó là cái sự hiện diện của Chúa ở giữa dân của Ngài bị Chúa vắng vì cái tội lỗi của họ. Và Chúa cũng nhắc nhở cho họ biết rằng để có lại được cái sự hiện diện đó, không phải chỉ là hòm giao ước của Chúa mà thôi, nhưng mà sự hiện diện của Chúa cần có ở trong cuộc đời của những người tin Chúa, của con dân của Chúa như thế này. Cho nên ở đây Chúa đã bắt đầu đặt để ở trong lòng của họ cái tình trạng gọi là than nhớ Giê-hô-va, tức là họ bắt đầu khóc lóc vì cái tội lỗi của mình. và bắt đầu quay trở về với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta thấy đó là dân Philippines lại tiếp tục sông hãm Do Thái. Và ở tại Kinh Thánh mô tả chúng ta biết rằng khi dân Do Thái hội hiệp ở tại Mikpa thì các quan trường của Philippines bắt đầu hội hiệp dân của họ lại và lại chuẩn bị tiếp tục đánh Do Thái nữa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết một lần nữa dân Do Thái lại run sợ ở trước mặt dân Philippines. Cái kỷ niệm của 20 năm trước Ebenezer chưa xóa nhòa thì bây giờ một cái thực tế sắp sửa phải đối diện và chưa đánh, nhưng mà chúng ta có thể nói là gì, đã thua rồi, chưa đánh, nhưng mà cái sự run sợ đã ở trong lòng của họ. Và nếu mà chưa đánh mà đã run sợ thì chắc chắn là sẽ phải thua. Và cái sự run sợ trước mặt dân Philippines này đó lại cho chúng ta thấy cái hậu quả của tội lỗi luôn luôn đó là cái sự sợ hãi, đó là cái sự bất an, đó là cái sự buồn thảm. Dân của Chúa 20 năm không được phước, nhưng mà cho đến bây giờ đó, cái tình trạng không được phước đó vẫn có thể tiếp tục tái diễn và thậm chí có thể kéo dài hơn nữa. Phải có một cái gì đó làm xoay chuyển cái tình thế, phải có một cái điều gì đó đến để mà cho cái số phận của dân của Chúa sẽ phải được thay đổi. Cho nên chúng ta thấy là tại đây cái tình trạng của người dân Do Thái một mặt đó là gì, một cái Ebenezer là một cái kỷ niệm buồn về cái thất bại ở trong quá khứ. Ebenezer nó nói đến sự hiện diện của Chúa mất đi, hòm giao ước của Đức Trời là bày tỏ sự hiện diện của dân Chúa đã bị đánh cắp, đã bị lấy mất, cướp mất và không còn ở giữa dân sự của Ngài. Và rồi cho đến giờ phút này đó, hòm giao ước đó vẫn đang ở ngoài dân sự của Chúa và cái mối hòa đối với họ đó là kẻ thù địch đã đối diện và họ sắp sửa là có thể bước vào trận chiến. Và chưa gì tấm lòng của họ đã run sợ và có thể nói rằng họ đã thất bại ngay ở trong tấm lòng, và chắc chắn cái sự thất bại ở trên chiến trường cũng sẽ đến giống như đôi chiến. Đây là tình trạng ở mỗi chúng ta khi con cái của Chúa. Chúng ta xem xét đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa thì chúng ta cũng sẽ phải thấy sẽ có những lúc ở trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những thất bại. Không ai dám nói rằng cuộc đời của tôi không có thất bại. Sẽ có những lúc mà ngay cả chúng ta là những người tin Chúa cũng có những lúc chúng ta vấp ngã, và cũng có cả những lúc mà chúng ta rơi vào ở trong tình trạng đó là sự sợ hãi, sự bất an, sự buồn thảm, bởi vì chúng ta đã từng thất bại. Nhưng mà đây là lúc gì? Đây là lúc để cho chúng ta có thể soi vào lời của Chúa để thấy rằng ở trong cái biến cố này của đời sống, kể cả Đức Trời dường như là không hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà thật ra Ngài vẫn đang hiện diện. Cái vấn đề là chúng ta có bởi đức tin để có thể quay trở về tìm lại cái sự hiện diện của Chúa hay không? Cho nên tình trạng của dân Chúa đó là họ khóc lóc vì tội lỗi, quay trở về với Đức Trời, cho chúng ta biết được cái tình thương, lòng nhân từ, sự thương xót của Chúa đối với dân này không hề rời đó. Nó cũng cho chúng ta biết rằng ngay cả trong cái chỗ gọi là bơ vơ đó của tất cả người dân Do Thái đó thì vẫn còn có những con người giống như là Samuel. Ông biết được cái thực trạng của dân Chúa. Và đây là cái cơ hội để cho tiên tri Samuel có thể chỉ tỏ ra cho dân của Chúa đó là gì? Nếu như các anh thấy được cái sự thiếu vắng của cuộc đời mình không có Chúa, nếu như biết được cái tình trạng đang xảy ra thì bây giờ là cái lúc để cho các anh có thể lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta nài xin Chúa thương xót trong những cái biến cố của đời sống, ngay cả trong những cái vấp ngã, trong những cái thất bại. Xin Chúa giúp cho chúng ta không có nằm xảy ra, xin Chúa giúp cho chúng ta không có nản lòng. Nhưng mà trong cái chỗ đó chúng ta đứng lên để cầu nguyện xin Chúa thương xót, để cho chúng ta có thể thấy được cái sự hiện diện của Chúa để có thể quay về với Ngài trong sự than khóc. Và để chúng ta có thể lắng nghe lời của Đức Trời để biết rằng cái điều này đang xảy đến trong cuộc đời của chúng ta có cái gì đó Chúa muốn dạy dỗ. Trong cái biến cố đang xảy ra đó, Chúa có một cái gì đó mà Chúa muốn cho con dân của Chúa trải qua. Và để rồi ngay cả trong những chỗ gọi là bước đường cùng trong cái sự đen tối đó thì vẫn có những cái ánh sáng huy hoàng mà Chúa dành cho những người khi quay trở về than nhớ Đức Giê-hô-va thì họ sẽ thấy được cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy thứ nhất là cái tình trạng của tuyển dân Do Thái sau cái sự thất bại của đời sống, sau tất cả những cái biến cố thì đến một lúc họ bị đẩy đến một cái chỗ cao hơn, đối diện với những cái điều kinh khủng hơn, và để lúc đó làm gì, để họ có thể quay trở về với Đức Trời. Điều thứ hai đòi hỏi đối với truyền dân của Chúa, lúc đó truyền dân của Chúa sợ hãi quá và họ chạy đến với Samuel rằng: ông ơi, xin ông hãy làm cái điều gì đó cho chúng tôi, hãy nhân danh Chúa để mà cầu khẩn cho chúng tôi đi. Samuel câu thứ 3 chúng ta biết. Bây giờ Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va thì khắc cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng A-la-tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi, Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Cái đòi hỏi của Chúa cho tuyển dân qua lời tiên tri Samuel ở đây đó là gì? Phải dẹp bỏ cái hình tượng của Baal và Astarte và tất cả những thần tài khác. Bao nhiêu lâu nay họ đã ở trong cái tình trạng làm bị cái sự đe dọa của người Philippines. Cho nên trong khoảng 20 năm đó, Philippines tạm thời có thể nói rằng không có tiếp tục xâm hại đối với Palestine, đối với Do Thái. Nhưng mà cái áp lực của người Philippines vẫn còn nguyên đó. Do Thái lúc nào cũng sống trong cái sự nơm nớp sợ hãi. Giống như là một cái con cá nằm ở trên thớt, giống như là một con chim ở trong lòng, bất cứ cái lúc nào đó cái người chủ cũng có thể làm một cái điều gì đó. Và chúng ta thấy cái tình trạng của Do Thái ở tại đây đó là gì? Đó là khi Samuel chỉ ra cho họ biết rằng lâu nay họ sống ở trong cái tình trạng nơm nớp sợ hãi, lo âu, họ mất phước là vì gì? Chỉ có một cái đang ở trong đời sống của họ, có một cái đang ở giữa dân sự của họ, và cái điều đó phải được thay đổi. Đó là họ phải dẹp bỏ hình tượng của Baal và Astarte. Có nghĩa là họ phải sự từ bỏ cái sự thờ lại hình tượng, vì cái sự vi phạm điều răn lớn nhất của Đức Trời đó là gì? Đó là chối bỏ Đức Trời là chân thần mà thờ lại hình tượng những cái gì của con người làm ra. Đã có lần khi ở Việt Nam đó, thì có khi chúng tôi làm chứng, có một người họ mới đặt một cái câu hỏi như thế này. Nếu như cả Tin Lành nói rằng Đức Trời là chân thần, và rồi thì các tôn giáo khác đó là cái sự thờ phượng sai trần. Thế tôi xin đặt cái vấn đề lại ngược lại là như thế này. Trong cái tôn giáo mà chúng tôi đã có, thì chúng tôi thấy có những cái điều rất là siêu nhiên. Và chúng tôi cũng đã từng kinh nghiệm được những cái mà gọi là thần thánh của chúng tôi ban phước. Thế thì giữa Đức Trời và cái tôn giáo của chúng tôi là với vị thần của chúng tôi đó có cái gì khác nhau? Tôi mới nói với họ. Trong lúc mà trước đó khi họ nói chuyện với chúng tôi thì họ đã có đặt ra cái vấn đề này, đã có những cái lúc mà đình chùa miếu mạo của họ đã bị phá của tôn giáo họ, rồi bây giờ lại được dựng nên. Bây giờ thì giữa cái điều đó với cái điều hiện nay đó nó có cái gì khác nhau? Tôi nói như thế này, đối với quý vị đã có thể nhìn thấy cái điều khác đó. Những cái người tin Chúa đã từng trải qua những cái khó khăn, những bách bớ bách hại, không phải là bây giờ mà từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà đền thờ quan trọng nhất là chúng tôi thờ của Chúa là ở trong tấm lòng, ở trong tâm linh. Cho đó là cái lý do mà hàng ngàn năm qua đạo của Chúa vẫn phát triển, và cho đến bây giờ những người tin Chúa họ có thể nhóm thờ của Chúa ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, và không nhất thiết là phải có những cái đền thờ nghi ngang tráng lệ. Nhưng còn chính quý vị thì quý vị cũng đặt thắc mắc là có những lúc đền thờ của quý vị nếu mà quý vị đã từng bị phá, vậy thì lúc đó thần thánh ở đâu để phù hộ? Thì tôi cũng nói ngay rằng là cái quan trọng không phải là ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà cái quan trọng là ở trong cái tấm lòng của con người. Khi một người đang chưa có thờ phượng chân thần thì ma quỷ tội lỗi xâm chiếm đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta vẫn có thể có những cái nơi rất là tốt đẹp để thờ phượng, nhưng mà đồng thời đời sống của chúng ta là một đời sống khốn khổ như thế nào. Đó là hai cái hình ảnh để tôi có thể thấy, để so sánh cho quý vị thấy rằng là niềm tin ở nơi Chúa là chân thần và niềm tin ở những cái thần thánh ở trong thế gian đó là như thế nào. Cho nên ở lại đây đó, đối với dân Do Thái có thể lâu lắm họ đã bị tiêm nhiễm bởi cái ảnh hưởng của những dân tộc xung quanh, cho nên vì vậy họ đã thờ lại Baal, họ đã thờ lại Astarte. Và có đối với kể cả có những người Do Thái, chúng ta có thể hình dung có những người ở trong thế hệ trẻ họ chỉ biết đến một cái tôn giáo của cái thế giới của những cái dân tộc xung quanh, nhưng phải họ không biết về Đức Trời của ông cha. Và có thể những người Do Thái đã bị ru ngủ bởi những cái gì đó tạm thời là cái sự bình an của thế gian nó mang lại. Họ có thể bị ru ngủ bởi những cái gì đó của các dân tộc xung quanh, họ thờ lại Astarte của ba anh dường như là phước cho những cái người đó, họ đang giành những cái sự chiến thắng. Nhưng mà chúng ta thấy là ở đây đó là gì? Tiên tri Samuel phải nhân danh Chúa để chỉ tỏ cho họ thấy rằng là những cái thắng của quân thù đó thì là sự tạm thời, những cái gọi là phước hạnh của trần gian có thể mang lại nó là những cái giả dối hư không. Cái quan trọng là chính họ phải nhận thức được điều đó để mà cái hình tượng phải được dẹp bỏ. Không phải là hình tượng được dẹp bỏ ở trong những đền thờ miếu mạo bên ngoài mà thôi, nhưng mà hình tượng phải dẹp bỏ ngay từ ở trong. ở trong tấm lòng. Nếu như đền thờ miếu mạng có bị triệt hạ mà hình tượng ở trong tấm lòng vẫn còn nguyên đó thì không có cái giá trị gì hết. Cho nên cũng có những lúc ở tại Việt Nam đó, thì có những anh em sau khi cầu nguyện hướng dẫn cho người ta tin Chúa thì lập tức rất sốt sắng đến nhà nọ nhà kia đó để mà dỡ bỏ bàn thờ. Và đôi khi nó đã xảy ra những cái chuyện nó không hay, đó là gia đình của người ta, của cái người mà gọi là mới tin Chúa đó phản ứng, và có cái phản ứng không có thuận lợi, bắt bớ lại những cái người mới tin Chúa đó và cũng gây rất là nhiều cái áp lực. Tôi nói với họ như thế này: người này tin Chúa, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện chăm sóc để cho đức tin của người đó được trưởng thành. Và đến khi đức tin của người đó được trưởng thành, chia sẻ niềm tin của mình cho gia đình của mình, gia đình của mình, tất cả mình tin Chúa, thì cái việc hạ cái bàn thờ đó của cái thần tượng cũ đó không có gì khó khăn cả, sẽ làm cái điều tốt. Nhưng nếu như bây giờ người này tin Chúa mà đức tin của họ chưa mạnh đủ mà vội vã về phá bàn thờ, mà bản thân người đó vẫn còn có những điều gì đó lo lắng, thì khi áp lực của gia đình đến thì người đó có thể hạ bàn thờ xuống, nhưng mà lòng lo ngay ngay. Và chúng ta nhớ rằng còn có quyền lực của ma quỷ đứng ở đằng sau đó, nó sẽ làm cho người đó khốn khổ nếu như không đủ đức tin, và làm cho người đó cái đức tin còn yếu đuối, thì lập tức áp lực của gia đình rất là nhiều điều khiến cho người đó có thể mới tin Chúa mà có thể bỏ Chúa, và cũng có nhiều khi người ta hiểu sai về tin lành của Đức Trời. Cho nên vì vậy, dẹp bỏ hình tượng không phải chỉ là những cái ở bên ngoài, nhưng mà hình tượng đó phải ở trong tâm tâm. Và dân của Chúa ở đây, họ phải dẹp bỏ hình tượng của ba anh và thà tê, có nghĩa là phải bãi bỏ tất cả những cái gì của cái sự thờ lại cũ bày tỏ ra trong những nghi thức tôn giáo bên ngoài. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Lòng của họ phải thật sự quay trở về với Đức Chúa Trời, để cái hình tượng của ba anh Hát Tạp Tê đó nó không còn ám ảnh, nó không còn ở trong đời sống, trong tấm lòng của họ nữa. Và điều thứ hai, khi họ đã dẹp bỏ hình tượng của ba anh Hát Tạp Tê thật sự, trong tấm lòng của họ sẽ chỉ còn có một điều, đó là gì? Chỉ phục sự một mình Chúa mà thôi. Có nghĩa là quay trở lại với sự thờ phượng thật và thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần của họ. Cái sự thờ phượng nó sẽ được bày tỏ ra trong cái sự phục vụ hay phục sự. Cái sự thờ phượng nó không phải chỉ là một số cái nghi thức tôn giáo mà người ta làm. Các tôn giáo ở trong thế gian có thể làm những cái nghi thức của sự thờ phượng đối với tôn giáo của họ. Nhưng mà phục sự Đức Trời là gì? Là những người thật sự mà thờ phượng, tôn thờ Chúa. Khi mà chúng ta phục sự Chúa và chúng ta biết rằng à, cuộc đời của chúng ta không phải chỉ là chúng ta có một số nghi thức tôn giáo chúng ta làm, nhưng mà Chúa đã chiếm hữu cuộc đời của chúng ta, Chúa đã tha thứ cho chúng ta, Chúa đã chuộc mua chúng ta trở về với Ngài. Và sáng hôm nay khi mà các con cái của Chúa chúng ta học bài học của Chúa Chủ Nhật đó, thì chúng ta thấy được cái từ được gọi là cứu chuộc đó được nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trong ba cái nghĩa của Kinh Thánh, đó là gì? Sự cứu chuộc của Chúa đó là một sự cứu chuộc mà có tính chất vĩnh viễn. Sự cứu chuộc của Chúa đó là cái giá mà Chúa đã phải trả cho chúng ta một lần đủ cả bằng huyết của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Và sự cứu chuộc đó là sự cứu chuộc, là cái giá mà Chúa đã trả cho chúng ta ở tại nơi Ngài đã chịu chết cho tội lỗi của chúng ta. Đó là ba khía cạnh của sự cứu chuộc trọn vẹn. Và đây là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng khi một người đã được chuộc mua qua cái trở nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, trở về với Đức Trời, trở về để làm một người tự do vĩnh viễn ở trong Ngài, mà cái giá mà Ngài đã trả rất là đắt, đắt không có cái gì có thể sánh nổi, đó là gì? Là chính mạng sống của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Thì chúng ta biết rằng cuộc đời này không còn là cuộc đời của mình nữa, nhưng mà cuộc đời này là của Chúa, cuộc đời này ở trong tay Chúa, và cuộc đời này chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi mà nó được dâng cho Chúa để chỉ phục sự một mình Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề. Và Samuel đã chỉ tỏ cho dân của Chúa thấy cái điều đó. Và cái biểu hiện của họ đó là than khóc, là quay trở về Đức Trời, thì nó phải được bày biểu lộ trong cái gì? Họ múc nước và đổ ra ở trước mặt Đức Giê-hô-va, họ khiến ăn sự tội. Nó là một cái sự thành thật ăn năn ở trong tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì trong những cái ngày vừa qua, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đã thấy được những cái tấm lòng của con dân Chúa ở tại nơi đây. Có những cái tiếng khóc, có những cái tiếng thở than, có những cái điều mà chúng ta đã nói với Chúa trong cái tấm lòng của chúng ta, giống như là Thi Thiên 51 câu 17 của Vua David. Ông đã bày tỏ cái lòng của mình ăn năn thống hối. Và tại sao chúng ta có thể đến với Đức Trời ở trong cái chỗ đổ nước mắt ra để có thể cầu nguyện với Chúa? Bởi vì chúng ta nương dựa vào chìa khóa mà Ngài đã cung ứng cho chúng ta trong Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là đấng thành tín công bình để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều ra. không ai trong chúng ta không thất bại, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những lúc mà chúng ta vấp ngã. Nhưng mà trong cái chỗ vấp ngã, trong chỗ mà chúng ta thất bại đó, trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà Ngài cung ứng cho chúng ta con đường để quay trở về, đó là gì? Xưng tội ra, không phải là để Chúa bắt tội. Không xưng tội thì Chúa đã biết rõ rồi. Nhưng mà xưng tội ra là để bày tỏ rằng chúng ta ăn năn, thống hối về cái tội lỗi của mình đã phạm, và để chúng ta quay trở về với Đức Chúa Trời. Và tiếp đó dân của Chúa được hướng dẫn là họ sẽ dâng của lễ và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Sau khi ăn năn tội lỗi của mình, quay trở về Đức Chúa Trời, cái phần của Đức Chúa Trời làm cho họ là gì? Chúa đòi hỏi họ cái sự tin cậy, cái sự hương diệu hoàn toàn ở nơi Chúa. Không phải là ăn năn thống hối làm mọi lễ vật đó để mà làm giống như cái của hối lộ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà những cái điều đó là những cái để mà cho Đức Chúa Trời bày tỏ trước chúng ta, ở trước mặt Đức Chúa Trời rằng chúng ta đang đau buồn thật sự về tội lỗi của đời sống chúng ta, và chúng ta cần sự thương xót của Ngài, và chúng ta hoàn toàn nương dựa là tùy thuộc vào ân sủng tha thứ của Chúa. Chúng ta không dám kể mình là gì hay là làm được gì để mà cho Chúa có thể chấp nhận. Và đây là cái con đường của dân Do Thái phải đi, và đây là con đường mà họ khi mà đã thật sự ăn năn đối với Chúa thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ trở nên rất là dễ dàng cho họ. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta thấy rằng quay trở về với Chúa rất là khó. Có những lúc mà có những người sau một cái thời gian chúng ta xa Chúa rồi thì chúng ta cảm thấy rằng khó có thể quay trở về với Chúa, thậm chí khó có thể đến được với hội thánh. Nhìn thấy anh em của mình tưởng như mình cũng có cái gì đó mặc cảm hay là buồn hay là một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này, nếu mà chúng ta đã đứng dậy thật sự quay trở về Đức Trời thì chúng ta không còn có cái gì phải sợ hãi xa cách với anh em của mình. Và ngược lại, với chúng ta là những anh em ở trong hội thánh, chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta không có làm cái gì cả để mà chúng ta có thể nhìn anh em của mình với một cái nhìn xét đoán. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả chúng ta vốn là những đứa con hoang đàn. Khi mà suy nghĩ đến tình yêu của cha, suy nghĩ đến điều mà cha làm đó, nhiều khi mong muốn là chỉ quay trở về nhà cha của mình để làm một tôi tớ, một nô lệ thôi, thì cũng còn sướng hơn là đi chăn heo ở bên ngoài. Nhưng mà cái điều mà Chúa làm cho chúng ta đó là gì? Cha của chúng ta đã chờ đợi chúng ta ở ngoài cửa, chứ không đợi là chúng ta phải chạy vào đến tận nơi và nài xin cha. Nhưng mà cha đã đợi ngóng chúng ta ở ngoài cửa. Và cái điều mà cha đã làm đó là gì? Đó là sai người cho chúng ta được mặc lấy quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ, mặc lấy quần áo mới, đeo nhẫn vàng và giết bò con bọc để mà mở tiệc để ăn mừng. Đó là điều mà Đức Trời đã làm cho con dân của Chúa. Và điều chúng ta không thể ngờ được, chúng ta chỉ nghĩ rằng đến ăn mày Chúa, xin một chút tình thương của Chúa mà thôi. Nhưng mà đối với người tin Chúa thật sự, khi chúng ta hiểu biết Đức Trời thì không phải là chúng ta ăn mày để xin Chúa một chút tình thương, nhưng mà Ngài sẵn sàng mở cửa trời để ban phước cho chúng ta, không có chỗ chứa được. Chỉ sợ chúng ta không đủ đức tin để quay trở về với Đức Trời. Cho nên cái con đường của dân Do Thái, người dân ở lại đây đòi hỏi đó thì họ phải dẹp bỏ những hình tượng, và quan trọng nhất là hình tượng ở trong tấm lòng của họ. Họ phải quay trở về phụng sự, tức là tôn thờ một mình Chúa, và cái biểu lộ bên ngoài là múc nước, đổ ra, kiến ăn, xưng tội. Nó sẽ dẫn đến một cái điều họ dâng lên, đó là dâng lên Chúa một cái của lễ và sự cầu khẩn Đức Giê-hô-va để Ngài có thể nhận lời. Xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong điều này một cái điều, một cái bài học rất là nhỏ thôi. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đến đây đổ nước mắt ra để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta nài xin Chúa một trong những điều mà chúng ta cầu nguyện, đó là xin Chúa dịp lành những vết thương lòng của chúng ta. Trong những vết thương đó, chúng ta có thể đã sống một đời sống đã từng thất bại để làm cho Chúa một lòng. Trong những vết thương lòng đó, chúng ta cũng có thể là những người đã gây nên tổn thương cho nhau. Và tất cả những cái điều đó này, xin Chúa giúp chúng ta xét được cái sự chữa lành từ nơi Chúa, để những ngày tháng tới chúng ta sẽ đến với Chúa và đến với nhau trong một cái tinh thần mới, một con người mới. Và bây giờ chúng ta hãy nhớ lại, lời của Chúa cũng nói rất là rõ. Nếu như bây giờ trong khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng cho Chúa của lễ, nhưng mà nếu giữa đời sống của chúng ta với Chúa và ngay cả chúng ta với anh em của mình đó mà còn có điều gì đó bất ổn chưa giải quyết thì sao? Chúng ta sẽ không có thể nào làm gì để cho Chúa chấp nhận. Của lễ của chúng ta dâng hiến cho Chúa cũng sẽ vô ích. Lời cầu nguyện của chúng ta đối Chúa, Ngài không có lắng nghe. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái đòi hỏi của người dân Chúa ngày xưa, và cũng là đòi hỏi mà Chúa đối với chúng ta ngày hôm nay. Và cái mục tiêu mà chúng ta đã cầu nguyện, đã đưa ra cái đường hướng của thánh năm nay, đó là sống yêu thương. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có một cái đời sống yêu thương đối với Chúa, đối với anh em của mình ở trong gia đình, trong hội thánh, và sau đó là đến với tha nhân. Nguyện xin sự tình thương của Chúa sẽ giảm ấm đời sống của chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống yêu thương. Và điều thứ ba, sau khi dân của Chúa đã làm những cái điều theo sự chỉ dẫn của Chúa, thì ngay lập tức phước hạnh của Chúa đến với tuyển dân của họ, họ có thể thấy được. Kinh Thánh mô tả chúng ta là, thứ nhất là họ được Chúa nhận lời. Được Chúa nhận lời tức là gì? Tức là Ngài tha thứ, Ngài chấp nhận, Ngài lắng nghe. Bao nhiêu lâu nay đó họ có thể cầu nguyện, họ có thể yêu cầu với Chúa, nhưng mà dường như Ngài không lắng nghe, Ngài không trả lời. Tại vì sao? Không phải là vì, giống như là Kinh Thánh nói, không phải là vì tai của Chúa nặng mà không nghe được, không phải là vì tay của Chúa quá ngắn mà không cứu giúp được, nhưng mà đó là vì cái tội lỗi của chúng ta, của dân Chúa đã làm cho họ cách xa Ngài. Cho nên bây giờ khi mà cái vấn đề tội lỗi được giải quyết thì được Chúa nhận lời. Và cái sự nhận lời đó, nó cung ứng cho họ một cái điều được giải cứu. Đó là cái gì? Sự giải cứu trước mắt. Kinh Thánh mô tả của chúng ta biết đó là trong lúc sau liên dân của lễ tiêu, dân Philippines đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang ở trên dân Philippines, làm cho khu vỡ chạy và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Sau đó dân Israel từ Mikbana đuổi theo dân Philippines và đánh chúng nó trên dưới Mikbana. Có nghĩa là dân Israel chưa cần phải ra trận thì Đức Trời đã ra trận cho họ và đã cho họ chiến thắng. Cái sự cứu giúp của Chúa, sự giải cứu của Chúa ban cho họ cái sự chiến thắng kẻ thù ở tại đây. Kinh Thánh mô tả chúng ta biết là gì? Nó dường như đó là cái chiến thắng rất là nhỏ, bởi vì chúng ta không thấy được liệt kê rằng bao nhiêu người của quân địch đã bị giết. Nhưng mà cái chiến thắng này nó trở nên rất là có ý nghĩa, bởi vì gì? Bởi vì nó là chiến thắng mà Đức Chúa Trời ban cho dân của Chúa. Đó là chiến thắng mà chính Đức Chúa Trời đứng ra để mà chiến đấu, để cho những người Do Thái trước đó đang run sợ và chắc chắn sẽ cầm chặt thất bại ra trận đấy, nhưng mà không có cái gì để đảm bảo cho họ chiến thắng. Và thậm chí đã có những người có thể cảm thấy được rằng ra trận mà run sợ như thế này chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng bây giờ cái chiến cuộc đã xoay chuyển lại 180 độ. Đức Trời đã làm cho quân địch vỡ chạy và dân Israel chỉ còn có việc là rượt theo quân địch mà thôi. Và sau đó chúng ta thấy cái phước hạnh đến với tưởng dân là xứ đó được hòa bình và an ninh. Hòa bình và an ninh là một sự an ninh thật. Bao nhiêu lâu nay đó có thể người Philippines không có xâm lấn họ, nhưng mà trong suốt 2 năm đó họ đang sống ở trong cảnh nơm nớp, lúc nào cũng lo sợ người Philippines. Và khi mà đã nâng nước lo sợ thì có nghĩa là người Philippines đòi hỏi điều gì thì người Do Thái phải sẵn sàng làm theo điều đó. Và đến lúc chúng ta thấy cũng có cả những người xu thời sợ hãi và có thể tìm kiếm sự thờ lại bai và tà tê, là niềm tin tôn giáo rất thiêng liêng, nhưng mà gì cũng để giữ lấy cái sự an toàn, an ninh cho chính mình mà cũng không sao. Nhưng mà khi có Chúa thì sao? Hòa bình và an ninh ở trong đất nước của họ đã được bảo đảm. Và chúng ta thấy sản nghiệp của họ đó gì? Dân Philippines bị bắt phục trong câu 13, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa, chọn đời sang bên tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philippines. Các thành mà dân Philippines đã chiếm lấy của Israel từ Ekron cho đến Gat đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát các địa hạt ấy, các thành ấy khỏi tay dân Philippines. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Ả-rôi. Kinh Thánh cho chúng ta thấy là không những họ có hòa bình an ninh mà thôi, mà bao nhiêu sản nghiệp lâu nay họ đã mất vì tay quân địch thì bây giờ họ cũng đã thu hồi, họ cũng đã chiếm lại. Đó là phước hạnh của Đức Trời cho họ cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Đó là phước hạnh của Đức Trời cho họ ở ngay trong cái cơn quy bách tạm thời và cũng có giá trị bao nhiêu năm sau đó. Và tất cả những cái điều này đó là gì? Đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người thật lòng mà quay trở về với Ngài. Và chúng ta thấy cái vai trò của tiên tri Samuel ở đây rất là quan trọng. Nếu ông là người biết lời của Đức Trời, ông là người để có thể nhân danh Chúa và nói cái điều đó cho dân sự của Chúa. Ông cũng là người có cái tư thế để đứng ở trước mặt dân sự của Chúa và trước mặt Đức Trời để có thể dâng của lễ, để có thể cầu nguyện cho họ. Và sau tất cả những cái biến cố đó xảy ra, Kinh Thánh cho chúng ta thấy câu 12 mà chúng ta đã bằng với nhau đó là gì? Sau khi bèn lấy một hòn đá dựng lên ở giữa khoảng bích vang và sen và đặt tên là Ebenezer, thì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Ebenezer nguyên nghĩa nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của xuống. Nhưng mà Ebenezer của chương thứ tư đó là Ebenezer dù là mang kiếm là Đức Chúa Trời của xuống, nhưng đó là Ebenezer của sự thất bại. Vì sao? Vì dân sự đã phản tội. Nhưng bây giờ Ebenezer này đó là gì? là Ebenezer của sự chiến thắng. Ebenezer trước đây đó là sự sỉ nhục đối với dân của Chúa vì là quyền dân của Đức Trời, nhưng mà họ đã chạy trốn khỏi quân phục. Ebenezer bây giờ là gì? Đó là sự chiến thắng mà họ có thể ngẩng cao đầu lên. Ebenezer trước đây đó là cũng là sự sỉ nhục, sự đau buồn cho Đức Trời, bởi vì mang danh là quyền dân, là con dân của Chúa, nhưng mà lại thất bại bởi kẻ ngoại bang, những kẻ gọi là hình tượng. Những Ebenezer bây giờ đó là sự đắc thắng, sự vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, bởi vì gì? Nơi đó quyền năng của Ngài đã được bày tỏ ra. Và phép lạ chúng ta thấy tại đây là Đức Giê-hô-va trong ngày đó khiến sấm sét nổ vang ở trên dân Philippines, làm cho họ thua vỡ chạy. Một cách đánh đập rất là kỳ diệu của Đức Trời mà chúng ta chưa bao giờ có thể nói rằng là con người có thể thấy được những điều đó. Và ở tại đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy được cái nguyên tắc để làm cho dân của Chúa được phước để có thể chuyển biến thành một Ebenezer đích, ý nghĩa đích thực Đức Giê-hô-va của chúng ta là gì? Đó là khi họ nhận biết rằng đời sống của họ tội lỗi, nhận biết rằng họ đã ở trong cái tận cùng của cái sự khốn khổ vì đời sống đã đánh mất mối tâm giao với Chúa, ở trong cái chỗ mà họ đã mất hoàn toàn phước hạnh của Chúa vì đã thờ lại hình tượng. Thì bây giờ quay trở về với Đức Trời và để rồi họ có thể nhận lấy được một cái chiến thắng. Một cái chiến thắng đó không phải là chỉ để cho họ ngẩng cao đầu ở trước mặt kẻ thù mà thôi, nhưng mà những chiến thắng đó để nhắc lại cho họ biết rằng Đức Giê-hô-va mà họ tin cậy là Ngài là chân thần duy nhất, Ngài không giống với Baal, với Astarte, bất cứ một cái thần tượng nào khác của thế gian, vì đó là những cái thần giả dối hư không. Ngài là Đức Trời, và Ngài là Đức Trời của ai? Của cái sự cứu rỗi. Xin Chúa giúp cho chúng ta được thấy được điều này ở trong đời sống, bởi vì chắc chắn rằng mỗi của chúng ta cũng sẽ phải có những cái lúc ở trong đời sống mà chúng ta xem rằng chúng ta sẽ biết rằng đó chính là những Ebenezer. Ebenezer với ý nghĩa rất là đẹp, nhưng mà với Ebenezer của một số người lúc ban đầu là gì? Đó là cái sự thất bại. Ở bên đây đối với một số người, Ebenezer đó là đời sống của chúng ta mất phước. Đức Chúa sẵn sàng ban phước, Đức Chúa sẵn sàng ban chúng ta cái sự chiến thắng, nhưng mà tại sao chúng ta mất phước? Tại sao chúng ta thất bại? Vì có cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Nhưng mà khi chúng ta quay trở về Đức Trời thì Đức Trời có thể biến chuyển bại thành thắng, biến sự sỉ nhục thành sự vinh hiển, biến cái nơi chỗ mà chúng ta mất hạnh, bất hạnh, mất phước thành cái nơi mà phước hạnh, và là cái nơi mà chúng ta được trở bại phước. Trong cái điều này, xin Chúa giúp chúng ta suy gẫm. Chúng ta hãy xem lại cuộc đời của chúng ta. Ebenezer ngày xưa đó là cái kỷ niệm của truyền dân Chúa về sự cứu giúp của Ngài trong khi họ phạm tội và thất bại. Ebenezer của cuộc đời chúng ta là gì? Chúng ta có những Ebenezer của cuộc đời gì không? Tôi tin rằng quý ông bà anh chị khi soi lại, xem lại cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ thấy có những điều đó. Có rất nhiều người, chúng ta có những cái điều của đời sống và chúng ta nghĩ rằng đó là Ebenezer, đó là những cái sự gì đó rất là tốt đẹp của trần gian. Nhưng mà phải đến một lúc nào đó, tất cả những cái đó phải bị sụp đổ, và rồi chúng ta mới quay trở lại thật sự để tôn thờ Chúa, nhận biết sự cứu rỗi của Ngài, và lúc bây giờ Chúa mới ban cho chúng ta cái sự cứu giúp thật sự. Ta có những lúc ở trong cuộc đời của chúng ta khi nhận được phước hạnh của Chúa, chúng ta cũng đã giống như là Sô-mên ở tại đây, hay là giống như xa hơn nữa ông tổ của Đức Tin Lành Abraham, chúng ta cũng đã lập những bàn thờ để cầu thần với Đức Trời. Nhưng mà lâu ngày những Ebenezer đó, những bàn thờ đó, những cái tảng đá kỷ niệm đó có thể trở nên phai mờ ở trong tâm trí của chúng ta. Những cái điều đó có thể khiến cho đời sống của chúng ta có một đời sống có thể có những cái nếp sống tôn giáo, nhưng mà nó thiếu đi sự tươi mới của Chúa, cái quyền năng của Chúa ở trong đời sống của những người tin Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có thể tái lập lại và làm tươi mới lại những cái Ebenezer. Cảm ơn Chúa vì các con cái của Chúa trong những tháng ngày vừa qua khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đã nói rất là nhiều những cái điều của cá nhân mình, của đời sống mình, và sau đó đi hội thánh của Chúa. Và lúc đó thì chúng tôi cũng đã có cái cơ hội để nhắc lại cái hội thánh. Nhưng đời đời của Chúa Mục sư Dương Đình Nguyên đã quản nhiệm hội thánh này rất là nhiều năm. Rồi khi ông quay trở về đó thì ông nhắc lại với một số các con cái Chúa một điều. Có rất là nhiều những điều tốt của thánh đã thay đổi, nhưng mà có một điều dường như là hội thánh đang lùi đi, đó là sự cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong những ngày vừa qua đã cầu nguyện ăn năn xưng tội với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể làm mới lại mình trong những cái ngày tháng này. Cứ bạn thì nhìn lại, trước đây chúng ta có những cái nhóm cổ học kinh thánh cầu nguyện. Nếu như các con bạn cứ bây giờ vẫn tiếp tục tham dự, đó là những cái điều tốt. Nhưng nếu có ai đó lưu đi, chúng ta phải xem lại Ebenezer đó của đời sống mình. Tôi mong rằng là cái nhóm học kinh thánh của khu nọ, khu West, trong những ngày tới sẽ có thêm những gia đình để anh em chúng ta đến cầu nguyện, chúng ta học hỏi lời Chúa, chúng ta giao thông với nhau với Chúa. Tôi mong rằng trong những buổi tối chúng ta cầu nguyện ở tại hội thánh, những buổi sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy chúng ta sẽ có thêm những người đến cầu nguyện. Chúng ta mong rằng sẽ có một cái tinh thần mới ở trong hội thánh của Chúa, mỗi một chúng ta xây dựng lại TVBC cho chính mình, nhắc lại xem cái ơn huệ Chúa đã ban cho chúng ta, những cái kỷ niệm ở trong đời sống của chúng ta là cái sự cứu giúp của Đức Trời tại những TVBC, nhưng mà có thể lâu lắm rồi nó trở thành những cái kỷ niệm của quá khứ, nó có thể trở thành những cái điều mà ơn phước chúng ta nói lại ngày hôm qua, nhưng mà nó không có tươi mới ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay và mỗi ngày những cái ngày sáng sắp đến. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được khi Samuel đã trải qua tất cả những điều đó rồi, ông dựng một hòn đá ở trước khoảng biết ba và sen đặt trên tên là Ebenezer. Ông muốn nói cho những người Do Thái con cháu những thế hệ sau này rằng đây là một kỷ niệm về Đức Giê-hô-va, một cái kỷ niệm đối với của Chúa, trước hết là một kỷ niệm cái sức buồn hàm về tội lỗi, về sự thất bại, nhưng bây giờ đã trở nên một cái kỷ niệm hết sức tươi đẹp về cái sự cứu giúp của Đức Trời khi con dân của Chúa quay trở lại với Đức Trời, ăn năn tội lỗi của mình và tôn thờ phục sự của cả cuộc đời của mình, tôn thờ và phục sự Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta sẽ xem lại để thấy những Ebenezer của cuộc đời mình. Xin Chúa giúp chúng ta cũng cậy ơn của Chúa để có thể làm mới lại những Ebenezer đó và ban cho hội thánh của Chúa những cái ngày tới đây chúng ta đứng chung với nhau và trong cái mục tiêu đường hướng mà hội thánh đặt ra, đó là năm nay là chúng ta phải là một năm sống yêu thương, chúng ta thêm lên lòng yêu mến kính sợ Chúa là đấng mà chúng ta tôn thờ và phục vụ. Yêu mến kính sợ Chúa chúng ta sẽ bày tỏ ra trong những cái việc làm cụ thể, chúng ta sẽ gia tăng ở trong cái việc cùng với nhau học hỏi suy ngẫm lời của Chúa, trung tín học hỏi lời Chúa, trung tín với nhau ở trong công việc cầu nguyện, trung tín với nhau trong sự thờ phượng, trung tín với nhau trong cái sự cùng nhau để mà phục vụ Chúa. Một nếp sống yêu thương, chúng ta có một cái hội thánh để xây dựng một cái cộng đoàn cơ đốc để mà chúng ta có một cái ảnh hưởng danh tiếng tốt để mang đạo của Chúa đến với những người khác, và để đầu khi mà chúng ta bước vào ở trong đời sống, trong nơi cơ quan công sở nơi cho chúng ta làm việc, ở trong nơi dân cư hàng xóm láng giềng, và ở trong những cái công việc đặc biệt giống như chúng ta ra đi để chứng đạo và truyền giảng, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta sẽ có một cái tinh thần của những người yêu mến tha nhân, và Chúa cũng thấy được đồng bào của chúng ta cũng thấy được ở nơi những người cơ đốc này một cái tinh thần của lòng yêu Chúa, của lòng yêu người và một nếp sống yêu thương, để họ chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục nhiều người để cho Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có những bên để xem thật là mới mẻ ở trong đời sống của mình, và chúng ta lập cái điều đó lên để nói với chính mình, nói với con cháu, nói với gia đình của mình, nói với hội thánh của mình, nói với đồng bào của chúng ta rằng đây là nơi mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng tôi sự cứu giúp cho đến bây giờ. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào của đời sống chúng ta cũng biết rằng Chúa là đấng mà chúng ta yêu mến, là đấng mà chúng ta tôn thờ, là đấng mà chúng ta phục vụ, là đấng mà chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài trong đời sống của chúng ta không lúc nào dừng. Xin mời thánh dẫn chúng ta.